Mà Nam cuối cùng nó tập trung ở đây. Cái chấn động lực của nó mô cuối cùng nó phi về đây. A cuối cùng nó quy về trung tâm trái Phật. Mà nói một, hai, nó không chạy đâu hết á. Ba, nó cũng không chạy xuống nữa. Thấy không? Di, nó phát triển, nó cũng đi lên bộ đầu. Nó mở ra tập trung. Thấy không? Ba, nó đi hết. Tất cả con người nào cũng có màu vàng. Không có cái kim sắc á. Thì cái người đó nó thành con ma rồi. Mặt nó sâu lắm. Phật hay thân tình nơi nơi mình. Chuyện mình. Nó xấu, nó không có chạy xuống. Xấu, nó không chạy xuống. Mà Phật đó, nó phải chạy xuống. Cho nên phải tìm cái nguyên do mà mình co lửa răng kề răng, mình dùng ý niệm thanh tịnh, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái ý của mình chuyển hướng đi lên, thay vì cái ý mình đi xuống, tranh chấp, hơn thua, lo âu. Cái chuyện bậy bạ, không thấy rõ là ông trời đã sanh chúng ta ra, và ông trời đã là nuôi dưỡng. Cũng như đứa con của chị trong gia đình, chị sanh nó ra, chị lo cho nó chứ. Nó đâu có biết chị lo đâu. Thấy không? Má thương anh hai là má thương chị hai, má đâu có thương con. Đâm nó ghét mình cũng có nữa. Vì nó không biết mẹ lo cho nó. Cha lo cho nó. Nó đâu có biết. Thì ông trời lo cho mình cũng vậy, mình đâu có biết. Giờ đâm ra bực bội, tôi muốn cái đó mà không được, sao cái thằng kia nó muốn được. À, cái muốn được đó là cái bài học. Nó muốn cưới con vợ, có con vợ, nhưng mà con vợ đó là bài học. Nó phải lãnh cái khổ để nó thức tâm. Còn cái thằng này muốn cưới vợ không có, cứ cái tập tài dục hoài, thì để chi, để nó chán đời, nó đi tu. Còn cái thằng kia nó lấy vợ lấy chi, nó chán đời, nó sanh con, nó khổ rồi, nó cũng nghĩ chuyện tu. Đường nào cũng về nguồn cội là cái xe Toyota, xe Mercedes, xe gì này, cái xe nào nó cũng chạy đến đấy. Khi mình hiểu được những cái việc đó, thì mình hiểu được cái chấn động của càn khôn vũ trụ, của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, là mình có cái thức hòa đồng với tất cả. Cho nên mình dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mở cái tâm thức hòa đồng. Thì mình mới thấy rằng tôi vui vẻ được làm con người. Tôi sung sướng được làm chủ tình thế của cái chữ thiên địa này. Của cái xác này. Cái xác này nó có kim mộc thủy hỏa thổ, có nước lửa gió đó. Rồi hàng ngày đi làm gì? Làm chuyện tham sân si hỉ nộ ái dục thì mỗi người đều một thứ á. Ông vua tới thần dân cũng làm bao nhiêu công chuyện đó. Có gì đâu mà tôi phải phân biệt. Cái giàu cũng gì nghèo. Đến đây với hai bàn tay không rồi trở về với hai bàn tay không, có gì mà phải lo. Khi mình thấy rõ rồi á, mình mới tìm cái sự bình an của chính mình. Mình thấy ông trời đang nuôi mình thấy cha mẹ ở trong mình. Cái tình yêu lai láng ở trong tế bào của mình đang sống với mình. Mà mình không biết, không có thông cảm. Mình cứ nói trước cha tôi, trong Phật tôi muốn tu trở về với ông Phật. Nhưng mà chưa thông cảm làm sao về ông Phật. Thông cảm những cái gì mình đang ôm này, những cái gì mình đang có đây này, mình chưa thông cảm mà làm sao mình đổi về với ông Phật. Ông Phật, ông hiểu tình thế của ông. Ông như ông Thích Ca, ông có vị trí chân trị nè, ông có tiền nè, ông có hiền thê, á, có con đàn, á, cả nước ông cai trị. Nhưng mà ông bỏ ông đi, ông thấy ông cai trị không được, vì mỗi người đều có quyền cai trị lấy họ. Thành là ông không có cai trị ai, ông đi tu. Chứ ông đi tu như vậy, ông thấy ông mất biết bao nhiêu của cải không? Mà mấy bà ở thế gian mới mất cái chục ngàn đô la là lạ lạng. Ông kia mất biết bao nhiêu của cải không? Nhưng mà tại sao ông đi? Ông không phải ngu đâu. Ông ngu đâu, ngày nay người ta đâu có thờ không? Ông khô. Ông thấy mỗi người đều có sự nhân quả sinh việc hết. Ông tu đắc và chú và đắc. Chứ không phải xuống đây dành của mà được vĩnh viễn lưu trú tại đây. Ông vua lên, nhưng mà không được vĩnh viễn ở đây. Đâu có được vĩnh viễn sống tại đây. Thì ông thấy cái cảnh tạm, cho nên ông phải tu, ông trở về với sự thanh định sẵn có của ông. Khi mà ông tu đắc rồi, thấy ông Phật dễ thương không? Tại ông thương người ta trước, ông biết tha thứ và thương yêu. Ông nuôi về thanh tịnh, ông giữ quyền năng sẵn có của ông. Vì cũng tha thứ và thương yêu. Một cổng cỏ cũng vậy, ông trời cũng đang chờ nó tiến hóa nữa mà. Một cái cây cũng đang chờ nó tiến hóa nữa mà. Và chúng ta, ông trời cũng đang chờ mình mở tâm nữa. Mình vững hạnh làm được con người, nghĩ tới tiên Phật, mình thấy con người có thể biến thành tiên Phật có chứng minh đàng hoàng. Mà tại sao kiếp này mình còn không tu, mình còn chén trễ, mình còn đòi hơn thua, còn chung đầu vô trong đống tiền rạc rồi tạo kẹt cho chính mình. Ôi chứ tôi tu rồi, tôi chết đói rồi làm sao? Không có chết đói đâu. Bây giờ tôi không có tiền nữa, mà tôi có sự sống của xung quanh của tôi ăn cũng không hết. Thì đi đâu dọn ngay Việt Nam có bằng chứng đó. Bán được cái ly cuối cùng mà cũng vẫn còn sống ở Việt Nam đó. Biết ta lấy hết, ta lột quần lột áo hết, nó cũng còn sống. Ta không trời nuôi. Mà những cái cơ hội mình có, mình là người kêu bằng ở xứ ăn nói khác hơn Nhật, mà mình tới đây mình cũng sống được mà. Bằng đầu lo đủ thứ hết, từ việc này nó chuyển tới việc kia chuyển miệng nó, rồi có công an việc làm, tại sao mình phải lo? Mình lo là lo quá trớn, mình lo quá trớn thì trở nên tham lam hư hao, rồi tự hủy hoại tâm thức của mình, tự hành hạ lấy mình, gieo cái tâm bệnh nan y. Cứ nói tôi khổ. Đâu có tùy duyên đi làm thôi, làm một cách happy, một cách vui. Không làm, tôi vui, không, tôi vui là tôi hiểu cái việc tôi làm. Bây giờ tôi tới đó, người ta nói chú cha. Sao mà chị quá sung sướng ở nhà không làm mà đi chi cho khỏi. Tôi phải để cho lục căn lục trần, tôi phải hành hạ chúng nó, cho nó biết cái khổ để nó tiến qua. Còn cái phần hồn tôi biết rồi. Hồn tôi đang làm vua trong cái thể xác, nhưng mà cái tuổi này nó còn ngu, tôi bắt nó đi làm. Nó làm cho nó khôn lên đi, nó làm để nó học nhịn nhục. Chỉ cúi đầu lấy đồng lương người ta chỉ phải nhịn chứ. Sao? Còn chỉ sai người ta hoài chứ đâu có nhịn. Tự ái càng ngày càng cao. Chỉ cái sập tức người ta thôi. Thấy không? Mà chỉ biết hạ mình là chỉ mới hòa cái chuyện này. Chỉ mới thấy tu là quan trọng. Tu từ mọi hành động một. Phải sửa đổi bên trong. Mới có cơ hội thức tâm. Thức tâm mới trở về lại cái vốn không. Cái vốn chỉ là con số không. Hồi chị ra đời chị đâu có nghĩ tình tứ gì mà bây giờ tùm lum hết hay ghen thương rồi đủ thứ hết. Tại sao? Thấy không? Thì chỉ có thắng trẻ là thắng một mớ động ở trong tâm thôi. Ôm mớ ra trong tâm. Thì bây giờ mình biết cái đó nó gây bệnh, mình bỏ nó đi. Mình bỏ cái nghiệp tâm thì tự nhiên nó đi trở về sáng suốt và thanh tịnh. Nó đổi tướng. Chị thấy chị thích thương yêu tha thứ người này người nọ. Cái mặt chị nó tân đi liền. Ghét của mẹ, ghét của ghét chay, ghét mắng. Cái mặt mình nó xấu trước. Phải không? Cái mặt mình nó xấu trước, chứ không phải con mẹ bị ghét xấu. Mẹ bị ghét nó đâu có biết. Phải không? Rồi mình làm như một mặt là mình đi đánh phân tha son, một mặt thì mình tạo cho mình xấu thêm. Tại sao mình ngu muội như vậy? Không thể. Sáng suốt đi, tôi trở về với căn bản, siêu nhiên. Cấu trúc bởi siêu nhiên mà có nhiều kiếp, nhiều năm, nhiều tháng mới có cái thể xác này. Trong đây, ở đây tụi nó khoa học tiến bộ lắm, là in ra chị được không? Chứ mà lấy dấu tay của bạn rồi mà. Phải không? À, đâu có in gì được. Thì cái tự nhiên chị thấy là chị con ông trời chứ. Chị còn có cái chỗ ở chứ. Chị có nhà, có cửa, có cha, có mẹ trên trời chứ. Chị đâu có phải bơ vơ thế gian đâu. Chị đâu có bơ vơ. Có cha, có mẹ mà. Có nơi trú ẩn mà. Thấy không? Rồi bây giờ chị thấy, cái nơi trú ẩn tôi ở đâu? Mà một ngày tôi lo, đứa này tới đứa kia tới nọ, tôi khổ tâm. Để tôi nghe lời ông Tám, tha thứ. Rồi mới chậm tôi nói vậy, tôi cũng tha thứ, thì người ta chửi tôi cũng tìm cách tôi tha thứ, thật sự tha thứ, tôi không có nhớ gì đó nữa. Thấy cái tâm tôi nói, tôi có chỗ trú ẩn. Tôi sẽ có chỗ thanh bình. Tôi có chỗ hòa đồng. Tôi có chỗ mở trí mà tôi không trở về thì tôi đi. Tôi tha thứ rồi tôi mới học từ bi, rồi tôi mới thực hiện từ bi. mà cái đó chỉ có không có rồi đấy chứ, tha thứ có rồi, nếu tha thứ để mấy nhỏ bóp cổ chết đâu. Thấy không, có tha thứ mà tha thứ không hiểu, không hiểu giá trị của tha thứ. Rồi học từ bi và học cái thương con, là học cái tình từ bi của Đức Mẹ thương chúng sanh. Cô Quan Âm thương người hiền, thấy không? À, của đấng từ bi đã cảm động thương nhân loại. Mình thương chứ, thương chồng đứa con thương. Mình thương cũng biết á. Cái đó nó có, cái chỗ đó là chưa có hoàn thành. Thương thật là thương. Yêu thật là yêu. Thì chị thấy nó sung sướng quá, tiên đàn tại thế. Có ai quý bằng chồng tôi không? Người giữ gìn nhục nhất, người biết thương yêu nhất, người biết phục vụ tôi nhiều nhất. Tôi quý chồng, tôi quý con, tôi quý hoàn cảnh tôi, tôi mới thấy hoàn cảnh là ân sư. Nhờ cái hoàn cảnh này cho nên tôi sống đến ngày lê lết ở trần gian, tha phương cầu thực là ở nơi xứ người kiếm cơm ăn. Nhưng mà tôi phải học nhẫn, học hòa, tôi yêu, tôi quý cái hoàn cảnh này tôi mới sống đến. Quý cái hoàn cảnh này là ân sư. Có cái hoàn cảnh này nó thúc đẩy tôi. Thúc đẩy tôi buồn, thúc đẩy tôi vui. Cũng như chỉ chết chồng tôi buồn. Tôi không có lối thoát. Nhưng mà chỉ thật có lối thoát. Chồng tôi không bao giờ chết. Chồng tôi bỏ xác nhưng mà hồn người không chết. Người đã tiến qua trước để đi học trên. Mặc buồn cho tôi đi và tôi sẽ đi theo chồng tôi chứ tôi đâu có bỏ chồng tôi được. Chỉ thấy chồng tôi chết thì tôi bỏ đâu được. Đường đó chỉ phải đi. Không trước thì sau cũng phải đi. Vì thế không? Mà mình thấy trước những cái hình ảnh đó là mình biết đường lối hơn nhiều người chưa thấy. Nhiều tuổi trẻ mới lên rồi chưa có chồng là hạnh phúc, không bao giờ tôi bị cô đơn. Cái bà kia bà cô đơn, nó khi có tiền khi dễ chị. Và chị hiểu được cái nguồn gốc như vậy, chị lại thương trở lại những người khi dễ chị. Thế không? Nó một ngày nào đó, chồng nó cũng phải bỏ nó, nó cũng phải hỗn tổn đi theo như mình. Có gì mà hơn, có chả ai hơn ai đâu, chẳng có ai tài hơn ai đâu, có người nào giỏi hơn người nào đâu mà mình phải chỉ đi, mình nói chuyện qua lại chi cho mệt. Nhưng đó khi được thì buồn. Không có khi được, nó khi mình là nó khi nó, rồi một ngày nào nó mình đi đụng độ rồi nó mới từ bỏ ra hành động đó. Chỉ cứ chờ ngày, chờ giờ mà thôi. Mình hiểu được, mình lâm đi vô trong cái tình trạng giận hờn để làm gì? Để mang cái khổ, mang cái nghiệp tâm, mang cái tâm bệnh. Muốn trả thù mà lại sợ người ta đau, rồi nó mang cái tâm bệnh. Rồi đây nó cứ hành hợp cả ngày nó làm con người không phát triển. Cơ hội tới còn không biết lắm. Nào, thì mình biết tha thứ và thương yêu. Mình quý gia đình mình, quý hoàn cảnh mình, thấy hoàn cảnh là một ân sư. Ta chỉ tới đây đi chơi là một chuyện, cái chút nữa chị bước về nhà, chị thấy sung sướng lắm. Được gặp ân sư, chồng chị cũng là thầy chị, con chị cũng là thầy. Nó là những bài học để cho chị trả bài. Hàng ngày học bài và trả bài. Chứ làm gì đâu. Gặp đứa này nó là đau bụng má ở. Chị bắt chị thật thôi, cho nó uống hết đau bụng nó mừng. Nó có bài đó, tôi trả bài, thấy không? Rồi chặt nó gỡ cái biêu tới lấy tiền, trời ơi, tái mày kẹt, còn nó ráng làm cho nó sống. Nó mới lên đây được nhẹ. Toàn là học bài với trả bài một ngày thứ tối, cái lục vay và trả cái người nghỉ. Làm việc 24 trên 24 không người nghỉ và nó nói tôi thất nghiệp đó nè. Khi mà chị hiểu cái tình trạng này thì không có thất nghiệp. Chứ tim chỉ còn đập là còn làm việc. Tiên chỉ hết đập là hết làm việc. Ở trần gian này. Chị thấy không? À, người ta có hưởng. Chị ngủ nhưng mà chị cũng phải hít thở để trao đổi cái nguyên khí của trời đất. Trao đổi cái thanh quan của Thượng Đế cho chị. Mới có cái nguồn sống. Chứ đâu có nghĩ cái máy này nó không nghĩ, nó nghĩ lại nó kêu rồi. Không biết gì hết. Hỏi cho bây giờ cái gì đâu. Cái hồn đó. Tôi bây giờ tôi chữ quan gì đây, chị thấy nó đau lắm. Ông ta không có đánh mà ông nói sao đau quá. kế tìm tôi. Thấy không? Ông nói quang nói ức tôi được kế tìm tôi. Là cái hồn tôi đâu chứ không phải xác tôi đâu. Xác tôi không có đâu. Xác đâu thì trong nhà xác nó đã kêu la, nó không kêu la nó chết lũi mà. Thấy không? Mà mình còn sống thì nói một câu nặng như nhau nó bỏ. Cho nên thì chính mình có cái hồn. Cái hồn đau chứ không phải cái xác đau. Cho nên cái hồn, biết cái hồn là cái hồn bất diệt thì chúng ta không làm điều sai quấy. Nếu mà tôi gạt chị, bữa sau chị xuống cái chỗ đó là chị cũng chưa thừa được. Tôi biết tương lai nếu tôi làm vậy thì tôi bị thừa thì không bao giờ làm. Tôi biết không bao giờ chết. Tại sao để chứng minh con người không bao giờ chết thì mắc mũi tai miệng thì tất cả ngồi đây cũng mắc mũi tai miệng. Mà chị năm chị sáu gì vậy nó khác mắt nha. Khác chút điểm thôi. Chứ cũng cặp mắt, cũng lỗ mũi, cũng miệng, cũng giống nhau. Thì cũng cái khuôn đó một lần đó thôi. Cái xác này giam cái hồn. Nếu cái hồn chết đâu có chỗ giam. Bây giờ là lấy cơ hội làm cái xác để làm gì? Làm cái chỗ để làm gì? Có cái chỗ để giam cái hồn. Cho nên cái hồn chỉ đang bị giam trong cái xác này. Nó bận chuyện này, bận chuyện kia, bận chuyện nọ, nó làm đó là đi trong lúc trả bài. Nó đang học hỏi mình. Coi mình chịu nhẫn không? Mình chịu nhìn nhục không? Mình làm người vợ là đã chịu nhìn nhục rồi. Sanh đẻ là nhìn nhục. Khi không làm lớn bụng nhẹ lên, phải nhịn, nhịn 9 tháng 10 ngày, ôm ở trong bụng, ngủ cũng phải chịu đựng, từ tới ngày sanh ra. Rồi cũng phải nuôi cho nó lớn lên. Rồi nó hạch lại mẹ nó gây lại mẹ nó cũng phải chịu. Chứ sao bây giờ? Con mình mà, đánh gì nữa? Nó lớn rồi đánh gì? Nó quánh lại rồi còn có sạch máu chết rồi chứ quánh. Nếu nó lớn thì con chỉ quánh thử thôi. Cái nhịn nhục? Cái người mẹ là phải học nhịn nhục. Nhịn nhục nhiều chừng nào mới tu học nhân tâm. Tiên Phật đều nhịn nhục mới thành đạt. Ông Phật có đánh ai đâu mà người ta quỳ ổn. Còn tầng thủy hoàng đánh người ta, quả đã chạy hết. Thấy không? Còn Phật đâu có đánh ai. Nhưng mà ta quỳ lại, ta nhớ, ta thương. Thì mình người mẹ là gì? Bây giờ mình nhớ thương mẹ mình là gì? Bây giờ mình làm mẹ rồi, mình mới thấy nhớ thương mẹ mình. Thấy bà lo không? Mình lo cho con, lo cho nó ăn mặc, lo cho nó ăn học. Nhiều cái nó nói lắm, mình cũng phải nhịn chứ. Bây giờ trong lúc này chưa sửa nó được, thì mình phải nhịn. Chỉ sẽ nhờ người khác sửa. Cậu xin tài tập ăn đổi. Thì mình thấy mẹ mình cũng vậy đó. Cho mình luân hồi nhiều kiếp tìm ra người hiền là mẹ mình. Thấy không? Thì làm mẹ là phải hiền, nhưng mẹ là phải giữ. Cái biển nói lẽ không ai mà động tới con được bà đổi mạng. Phải không? Có ai thương con bằng mẹ mình đâu. Không có ai thương con bằng mẹ mình hết. Khi mình hiểu rồi thì mình ở trong cái vị trí của đấng từ bi. Mình phải thực hiện từ bi. Càng thương con hơn, càng nói những lời nhẹ hơn, thông minh hơn để giải tỏa sự phiền muộn của con mình. Con mình nó sẽ trở nên ngoan hơn. Càng từ bi, càng sáng suốt, càng răng dạy về khía cạnh khôn ngoan tâm thực tiễn thật thà. Thì con nó tìm một hỏi không ra, nó phải quay đầu về mình. Chứ không phải thằng nó vô con một cái chữ đó, nó càng vô con thêm. Nó nói bà nó bay có tiền, mà cái chữ tôi bà tôi đi làm vô con, tôi cũng có tiền như bà. Bởi sao tôi ăn cướp tôi tiền nhiều hơn bà. Thế rồi bà định đẩy thằng con đi làm ăn cướp. Mang tội nặng. Cho nên phải từ đi. Nhìn được. Mang hết mẹ nó biết chứ. Mà mẹ nó nhịn nhục mẹ mới thu phục nhân tâm. Thế không? Đó, như ở Việt Nam ấy, bị ăn hiếp đủ thứ đó. Nhưng bước vô là hiếp kiểm tre đuổi, đuổi thôi, ông ở đâu ăn tôi bỏ tôi chạy. Nhưng ông tị nạn này bỏ chạy ra ngoài. Rồi bây giờ chính phủ cũng mời về chứ. Nó hiểu được là ai là tốt chứ. Ai là người tốt chứ. Ai là người nhớ quê hương. Bây giờ mình đã cướp của nó, mình đã lấy tiền nó, mình xô đuổi nó, mình gắn tội cho nó, mà bây giờ nó còn gỡ quà và nó giúp đồng bào. Phải từ bi là sức mạnh không? Chính phủ phải hướng, phải tìm cho việc điều hải ngoại về giúp đỡ xứ sở. Cái thằng đó là thằng mắt có thể giúp đỡ được. Họ ăn năn, họ tìm đánh từ bi chứ. Họ đều tìm được tụi hung hăng đâu. Cho nên hung hăng mới cải tiến được tư tưởng động loạn. Mới dạy được cái sự ngu dốt trở nên khôn ngoan. Cái bài học của Việt Nam rõ ràng. Vì giáo dục cho con người tu mà. Người nào cứng đầu cách mấy chống cộng đồ này kia kia nào cũng phải gửi quà gì cho bà con. Động lòng chịu không được. Mấy cái ông trong quan nó không muốn phải gỡ đi, bắt đầu ông kêu ta đừng gỡ, bây giờ ông nói tôi chịu được, tôi phải gỡ gì. Từ bi đó là ở đâu? Siêu nhiên, thiên nhiên, ông có. Khi mà ông cảm thức ông tu, ông biết được trời Phật là một, chúng sanh là một, thì ông đâu có sự ngăn cách giữa đám này đám nọ đâu. Ông cần phải thực hiện tha thứ và thương yêu để ông trở về với nguồn gốc sẵn có của ông. Cứu ẩm và cung. Sự sai lầm ở thế gian, ai là không có. Ta làm chế độ này, chế độ nọ cũng chẳng là ông trời, ông làm ngăn cách để con người có cơ hội tiến hóa, trở về thức tâm về phần hồn mà thôi. Chứ không có cái sự ghen ghét trường cửu đâu. Cho nên mọi người biết tu là quý, mà tu là quả. Chứ tu đừng có nói mang danh tu mà không tu. Tu phải trong thật. Một cử, một động trong gia can của mình là mình ăn tốt. Chỉ có vợ, có chồng, chỉ đóng tốt. Con gái thì đi chơi ông sướng, lấy người cha đã kẹt quá. Bây giờ kẹt rồi, cũng là cái kiên nhẫn cái gì nữa. Rồi để con nữa cũng học kiên nhẫn. Rồi lo tâm sự cũng học kiên nhẫn. Tâm tu đó chứ. Sao? Cái đó là nhân đạo đó. Thực hành trong nhân đạo. Thì nhân đạo mới chính. Còn mình tu có cái pháp nào mà cứ trượt lưu sinh lưu thanh, tận đục ý cái trượt đi, lưu cái thanh, giáp cái sự hận thù, trở về với sự thương yêu. Cái đó là chân pháp. Còn giấy cho người ta hận thù, dạy người ngu trở nên, cho họ thấy sự ngu muội của họ, họ tự tức tâm trở về với sự khổ ngoa, thì cũng sống chung với mình. Cái đó là cái cần thiết của nhân sanh của quả địa cầu này. Nhiều người nói tôi bây giờ có tiền tôi sợ động đất, tôi Tokyo tôi sợ động đất. Động đất chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Cái tâm tôi động, tôi đi đâu tôi cũng chia năm xẻ bảy hết. Lặng nứt, thì đi chỗ nào cái tâm tôi cũng bị đừng bị động đất nó đang nứt. Mà cái tâm tôi lành, thì tôi ở chỗ động nó cũng trở nên lành. Quan trọng là lúc tôi chết, tôi hướng thiện thì tôi trở về với cái chỗ thiện. Tôi hướng về ác thì tôi phải bị giáng lâm xuống cái chỗ ác, nó trừng trị tôi chứ. Đâu, cho nên phải cấy cái phúc điền làm phước. Biết làm phước thì mới có phước hơn. Những người ra đây và được đổ bộ trên chỗ tự do này thì không có miếng dây lộn mà cũng nhập được, nhập cảnh được. Là cái chuyện đó là kỳ hậu tại không gì. Nếu mình nhìn trở lại tấm thanh tịnh mà thấy kiếp trước mình đã tu, ngày nay mình mới có sự may mắn này. Bây giờ mình tiếp tục cấy thêm nữa. Mình làm phước nhiều hơn, mình tu nhiều hơn. Mình biết làm phước là biết sửa mình. Đừng có hủy hoại thể xác này. Đừng nói tôi buồn quá, tôi nhậu, tôi hút thuốc, tôi chơi bờ. Đó là hủy hoại cái cơ cấu này là mình có tội. À, tôi được may mắn ra đây tôi nhậu cho đã, cái đó là chết. Sao? Tôi được may mắn tôi ra đây tôi mới nhìn lại cái quá khứ của tôi đang là một người hiền. Ngày nay tôi phải tiếp tục xây dựng cái hiền đó để liên tục nhiều kiếp sống trong sự thanh nhẹ. Thay vì động loạn. Tôi phải chán sự động loạn rồi. Tôi trở về với sự thanh nhẹ. Đời đời bất diệt. Đó là tu. Tu là gì? Tu là lập lại sự quân bình của tôi. Tôi mất quân bình, tôi mới buồn đời, tôi mới chán đời. Nhiều người mới tu sơ sơ đấy, ta là tu, tôi đó là ma quỷ, cái đó không có trúng. tu là phải mở thức hòa đồng. Ông Phật có thể ở trong tại điểm, ông Phật có thể ở trong cái nhà của một người ác ông. Ta không thờ được gì. Thấy ở ngoài họ hung hăng, nhưng mà trong nhà họ thờ bản Phật. Họ có tiền thờ, cho nên ông Phật ở các nơi, từ hòa của các nơi. Cái tu mà thiếu hòa, và phân cách địa vị đó là không phải người tu. Tu là phải hòa. Bất cứ giới nào cũng huynh đệ tỷ muội trong càn khôn vũ trụ là một. Chứ chị đang hít tôi thở ra, cho tôi bịt lỗ mũi tôi sống được không? Thì tôi chỉ cũng là một, đang chung hưởng tâm trí của trời Phật. Chẳng có bỏ được. Mình là huynh đệ tỷ muội một nhà kia mà, một quả địa cầu. Không có gì xa cách hết. Tại sao phân tâm chia sẻ để làm gì? Sao? Mình phải trở về cái nguyên cảnh. Sự sống linh động bất diệt đó là thanh khí điển mình đang hít từng ngày. Không có thanh khí điển, không có sống cộng cỏ, không có thanh khí điển, không có sống. Chỉ lấy đồ, chỉ chụp nó lại, nó chết. Ở nó với mình cũng là vấn đề. Thì mình yêu yêu tất cả cảnh vật. Cái giác tùng như đang ngồi giữa này, chỉ thấy cái sự trí khôn của loài người, sự thông minh của loài người đóng góp, chỉ có mấy giác tường đó, chỉ ngồi đó. Mà chỉ đang giữa cho cái chỗ nào, cây, mà cái cây nó trên rừng mà ngày nay nó có hãnh diện được, hỗ trợ cho chị, tâm tinh thần phục vụ. Thế nên cái giác tường nó đang phục vụ, nó hãnh diện được. Chị thấy chưa? Mà ngày nay chị phải nhớ là chị hãnh diện đang phục vụ chồng con. Mà chồng con chỉ là xã hội, chồng con chỉ là nhân loại, chồng con chỉ là tiên Phật. Chị có hoàn cảnh gì thay đổi má. Mà chỉ lấy chồng con tôi đồ quỷ, ngạ quỷ, súc sanh thì không bao giờ nó đổi được hết. Thấy không? Cho nên mình phải hiểu cái giá trị của mình. Mình bỏ cái giá trị của mình. Mình lấy đồ thì đồ xác bỏ. Bây giờ chị thấy cộng rác chị liền ngoài đường á. Chính phủ Việt nó cũng có cách nó làm thành phân bón, nó xuất cảng, nó bán, nó lấy tiền. Chứ gì không có bỏ cộng rác mà. Chị thấy không? Chị thấy cái chỗ ở của trong thành phố Tokyo này nó eo hẹp tới chút xíu vậy. Mà luôn luôn đầy đủ phương tiện. Nó biết sử dụng. Còn mình đòi nhà cho lớn mà không có phương tiện. Đòi dữ lắm. Đất nước tôi, nhà cửa tôi phải giữ, dưỡng giữ nước. Bây giờ ruộng nước giữ rồi mà không có ăn. Tại vì không có chịu ý thức giá trị của mình, mà tạo ra phương tiện cho chính mình. Còn đây là ý thức giá trị của nhân sinh. Ta tạo ra phương tiện cho nhân sinh. Ta quý nhân sinh. Còn đằng kia tạo kẻ thù. Mà sao được? Cho nên mình phải hiểu. Khi mình hiểu rồi, mình thấy hết tội nghiệp. Mình cầu mong mọi người tâm biết thương yêu họ, biết quý họ là thế gian thay bật. Mà chưa biết quý họ thì thế gian thế nào cũng có chiến phục vô lý mà thôi. Chiến phục có chiến vô lý. Có chỗ không ngờ cả ngày cứ hướng ngoại, cứ ăn thua với người ta mà chuyện của mình không lo. Tối nát là không lo. Có chuyện người khác. Mình sửa chuyện khối nát của mình, nó càng ngày càng tốt. Chứ ông Phật ông tu là ông sửa chuyện khối nát của ông, chứ ông đâu có làm gì đâu. Ông sửa cơ cấu, ông tiến thành hào quang sáng suốt. Ông học nhẫn học quà thì ông có làm gì đâu. Mà mở đường cho mọi người học làm như vậy mà người ta không chịu học. Người ta lại trở lại, người ta chê. Đó là mê tín, đó là động loạn, dẹp tụi đó rồi bỏ tù, tụi đó rồi rốt cuộc đó thì sao, nó sẽ đi đến đâu? Họ không có đi đến đâu hết. Họ chỉ chuốc lấy sự khổ thêm thôi, trong bất minh và cộng thêm cái bất minh. Không có bao giờ tiến qua nổi. Cho nên cái người tu, thanh tịnh, sáng tu, tu phải hiểu tu phải làm sao cứu cái cơ cấu này, cái tiểu thiên địa này. Quán thân biết thế này, biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, cấu trúc bởi siêu nhiên, từ cái không đến rồi phải trở về với cái không, chắc chắn như vậy. Chứ không có người nào mà chết giờ trước giờ phút lâm chung mà ôm được một triệu giờ đi đâu, không có đâu. Mà ở đây tranh từ chuyện này tới chuyện kia chuyện nọ, thì cả đêm không ngủ được, tạo ra tâm bệnh nan y. Cho nên những người gặp tôi đây rồi sẽ mở hết, rồi cái bình tâm niệm Nam Mô Di Đà Phật thử chơi 6 tháng tự nhiên mới giải tỏa hết, tâm thanh tịnh cứu mình, cái động loạn cứu mình không được. Cho nên ông trời ông thấy động loạn ba mấy tiếng đồng hồ ông mới cho đi ngủ mấy tiếng đồng hồ, và sáng nó dậy nó minh mẫn hơn, nó nhận định sáng hơn. Còn cái liên tục cho nó gây rồi nó giết hết, một ngày giết cái hết. Cho anh nháp hai bà cái đi ngủ, rồi sáng anh tỉnh. Ông trời cũng phải làm vậy. Tỉnh thế đó. Cho nên mình người thế gian, ngày nay mình làm người mẹ là mình cũng lo cho con lo trước hết. Nhưng mà mình biết lo cho mình á, thì mình lo cho con mình đời đời. Đừng biết lo cho mình đời đời thì con mình nó sẽ có sự ảnh hưởng đời đời. Mà không biết lo cho mình á, là con mình chỉ ăn trong một thời ngắn thôi. Rồi lúc đó mà chết thì không có nhắm mắt là vậy. Vì chưa hết phận sự làm mẹ đối với con, chết không nhắm mắt. Có nhiều chuyện người chết cứ chờ con mở mắt trao cáo, con vừa nó vuốt cặp mắt mới nhắm trại mắt mắt. Nhưng mà chưa hết phận sự. Tại vì lúc làm người không biết sử dụng khả năng của chính mình. Cái khả năng tối hậu của con người là tha thứ và thương yêu. Mà biết tha thứ và thương yêu là kỵ cái tâm bệnh. Tất cả mọi sự việc trong mình. Sai trái của mình thấy, mà mình cứ đổ lỗi cho người khác là càng ngày mình càng mang nghiệp tâm nặng hơn. Nên người tu người ta không có muốn phạm khẩu nghiệp là vậy. Nói ra là phải mở, chứ không có nói mà đóng lại. Không làm cho ai kẹt hết. Khi mở cho mọi người thông, tự hiểu họ, rồi họ trở về họ kiểm soát họ. Họ mới thấy cái giá trị và thấy cái công việc làm bây giờ không bao giờ có sự thất nghiệp. Mình có cái nghiệp ở trong này mà mình biết tháo gỡ hàng ngày, sự tâm tối mình càng ngày càng dẹp đi, thì trở nên sáng suốt. Thì họ cầu ở thế gian ở đơn chiến thì kiếm người sáng suốt và giao việc làm. Còn mình á, trong này bớt động loạn thì không có bệnh hoạn. Càng sáng suốt thì càng lo thế. Lo cho mình càng ngày càng sáng suốt hơn, thì đâu có rảnh rang mà đi nói chuyện thị phi. Gặp ông này bà kia để mét chuyện này chuyện nọ vô ích. Chuyện của mình lo. Thì đi tới đâu đem được về sự bằng ăn cho họ. Không có gây sự đậm loạn cho bất cứ một ai. Thế rõ không? Cái chuyện dễ không? Tôi có nói chuyện khó đâu. Chuyện của các anh các chị chứ không có chuyện của tôi. Thấy không? Đương nhiên, bây giờ chị tu càng ngày chị nhẹ rồi, tâm hồn chị nhẹ rồi, mặt mày chị sáng suốt, từ quan chị có, chị tới nhà người ta năn nỉ chị ở lại nhé. Bà này chị thương quá, ta tới nhà mình vui, còn cái bà quỷ cho bước vô cửa là không muốn lắm à. Thấy không? À, cái bà này bước vô nhà thấy vui quá, chị thương quá. Ta mơ bán con, đó là ông quan từ thiện đó. Còn tới mà bắt buộc phải rót ly nước mờ thế đó là cái rồi. Ăn cướp. Làm người ta sợ quá, ta rót nước cho người ta không phải là nể, ta rót nước. Còn ta nể mình, ta thương mình, ta quý mình, ta rót nước. Đó là ông quan từ thiện, đã gõ cửa người hiền. Hiểu không? Không hiểu tâm lý của con thì con nó phải xa mình nè. Hai mẹ con ngủ chung một chiếu cũng vậy nữa, nó giận nó bỏ nó. Nó nghĩ chỗ khác nó ngủ quách cho rồi, không có nghe bà cằn nhằn nữa, nó mệt quá. Tại vì mẹ không có thông cảm với con. Con thông cảm với con, mẹ nói đi, mẹ nói nữa đi, mẹ nói nữa con nghe. Đó, con phải thông cảm mình. Thì mình muốn con thông cảm mình phải thông cảm con trước. Muốn con thương mình phải hết lòng thương con mình. Cho mình lấy cái tâm ý độc tài mà điều khiển con nó phát triển. Làm mất chứ, làm nó ngu thêm à. Làm cho nó ngu thêm. Cái lỗi của mình thêm. Mà mình làm cho cái xã hội nó sao trộn, vì nó là xã hội, nó là người kế tiếp. Mà đầu óc nó không tốt thì cái xã hội không có tốt à. Đi mẹ nó chửi nhiều quá, nó ra nó bắt chước, nó cũng chửi đại người ta xét, nó thấy người ta làm tin, nó làm tới, thế là nó ngu luôn. Thấy không? Cho nên cái tu nó quan trọng là một cử một động cũng phải ý thức để sửa mình mới có cơ tiến hóa. Chứ chúng ta ở đây là tạm thôi, không phải nhà của mình, mà xác nó không phải của mình, xác nó của ông trời, cần kiểm soát tâm linh. Mà nếu chúng ta phá hủy cái xác này nó sẽ bắt ta đi giam một chỗ còn khổ hơn nữa. Tôi ghi chép những cái tội trạng càng ngày càng tối tăm, không có phát triển được. Mà nếu chúng ta biết cái xác này là tạm, thì chúng ta thức hồn, biết cái hồn là trần cửu, là tu hướng thượng, nhẹ làm trời, nặng làm đất, thấy rõ ràng. Ta hướng về nhẹ thì ta vĩnh cửu, đâu có ai phá không trời được. Mà vật chất rờ được thì phá hủy được, hữu hình hữu hoại, cũng vô hình là bất hoại. Thì cái thức của chị là vô hình, nhưng sao bao giờ thì cái gì mà hạ lệnh như cái xác đó là cái thức có rồi được không? Hỏi chị có kiến thức, tôi có kiến thức tôi mới đem cái xác tôi tới đây ngồi chơi chứ. Thì chứ ôm kiến thức để anh bạn thôi. Không đâu đâu, trong cái không mà có, ta nhớ câu này, không mà có. Nghe mà hiểu, và hiểu cái gì cũng biết nữa nhưng mà hiểu, cái hiểu nó hiểu, cái hiểu phải không? À. Cái đó không đem ra được, cái đó không đem ra được, cái đó là vô hình, mà vô tướng nữa. Khi chị hiểu rằng vô hình, vô tướng là chủ thể xác, hữu hình, hữu tướng, hữu hoại, nó có thể hơn. Thì cái vô làm chủ, cái hữu thấy chưa? Cái ông muốn chế cái micro này, ông thấy ngon cái đầu óc, từ trong cái không cũng ý thức ra được rồi mới chế cái hình này. Không có cái kia làm sao, cộng tác làm sao có cái hình này. Thấy không? Cái thông là không mà có. Chứ đừng nói không đâu, không mà có. Mà trong cái có nó phải không. Phải nhớ kỹ trong cái có phải không, tiền bạc có này, chồng con có này, xác hình có này, sẽ tiêu tan. Phải nhớ sẽ tiêu tan, không có. Thì mình không có bị chấp, không bị lo một cách vô lý. Đồ đó là đồ tạm. Nó đến với mình lại đến, không đến nó cái việc đi thì không có đau đớn gì hết. Không có than thở. Thì lúc nào mình cũng sống trong nhà hạ, là hạnh phúc đó. Sống mà bận rộn đâu có hạnh phúc đâu. Khổ thấy chưa? Thì ra ông Tám năm nào tới chơi cũng vậy, mà cũng vậy đó, không có lo đâu. Cho ăn gì cũng được, mặc áo gì cũng được, mà nói chuyện gì cũng thông, đúng không? Tao có buồn, hoàn cảnh nào cũng giải quyết được hết. Đấy chưa? Thì phải khổ hạnh nó mới có ngày nay chứ. Nếu không ngồi một khổ hạnh trì niệm lo tu thì đâu có ngày nay. Cho nên mình học cái đường lối đó, mình trở lên một người mẹ, gương mẫu cả thế gian. Chị mà thành đạo giúp được bao nhiêu người. Chị em đang bơ vơ, đang lội giữa biển cả này nè. Đang lội chứ, bây giờ đang lội chứ, chưa tới bờ, chưa tới bến giác là đang lội chứ làm gì. Bơ vơ đấy. Mà tu chừng nào mà mình thức hồn rồi biết được rồi, hết bơ vơ rồi, mình dẫn dắt biết bao nhiêu người. Nhưng nhân gia đình Phật mà ai bà nào cũng bảo Phật hết mà nó đem bỏ là nó ôm chuyện đời quá. Thành ra động. Cho nên một cử một động quan trọng, cái ngón tay cũng quan trọng. Cái ngón tay gì, những ngón tay đâu có dễ làm vậy. Dễ nào mà chế được cái ngón tay này, chỉ một cái chết mà chỉ một cái sống. Quắt một cái cũng chết mà quắt một cái cũng sống. Có hay không? Cấu trúc của cái con tay này. Tinh vi vô. Mà cái gì là chánh? Là cái sự linh động là gì? Là điện. Cái thế gian tạm nói là điện đi. Nó mới hoạt động như thế này. Mà không có sự lưu lưu trong cơ thể, đâu có chuyển, đâu có luồng điện. Không có ấm áp làm sao nó hoạt động được. Thì cái xác chết cái lạnh tâm hơn đâu có cục cờ được. Có âm có dương không cục cờ được. Thì cái đó là vô hình nè. Mà cái ngón tay này nó là hữu hình nè. thì mình tu mình phải trở về cái vô hình mình mới yên. Mình đi trong cái hữu hình tháng là mình bị giới hạn. Nó lấy đồng tiền nó khống chế, nó lấy đồng tiền nó chặn mất tiếng của chị, nó lấy đồng tiền nó làm cho chị khùng. Yeah, đồng tiền là cái gì? Là một số người nhìn nhận nó là tiền thôi. Còn khi mà nó tuyên bố không nhìn nhận như Việt Nam là giấy bỏ vỡ rác sẽ làm gì? Còn cái cho cái có đó là quan trọng, thì có ngày nó điều khiển mình. Bây giờ nhà băng tuyên bố sập tiệm là chị ở đây cũng sập luôn. Điên đầu luôn. Phải không? Vì mình chỉ nhờ cái đó mà sống. Còn ở đây mình trở về cái không quen rồi, mình nhờ cái không mà sống. Cái thông minh của người tạo ra giấy bạc chứ cái gì đâu. Sự khôn ngoan cái giấy bạc là sự khôn ngoan của con người. Mà nói về đạo đó là kim mẫu. Mẹ, mẹ hiền, khi mà có thân mình, con muốn gì thì mẹ cho cái nào. Khi mình bật tiền mình nhớ nè, con âm, kim mẫu trong mình phải xài cẩn thận, không xài ảo. Kim mẫu, đó như từ mẫu vậy đó. À, khi ta chất đồng tiền thì muốn mua gì, con muốn gì thì mẹ cho cái đó. Kim mẫu mà. Có thiệt á, duy trì kim mẫu à. Mà đâu có ai biết, cứ nghĩ đồng tiền là duy trì kim mẫu. Thương mình lắm, chiều chuộng mình đủ thứ. Mình phải quý ngài. Thì mình không có xài vậy. À, không xài vậy bà, mình phải quý mẹ mình á.
Tôi làm cách nào để đáp lại cái lòng
này? Đáp là phải tu đó. Tu thương yêu. Khi mà chỉ sử dụng đi, sử dụng một đồng tiền cho người, phải sử dụng trong tình thương. Nhưng ta chết đâu có hồn. Thấy không? Thấy mẹ chết mà không hồn thì người con thế nào? Mình có thể thay người con để an táng cái phần đó. Thì mình thấy, mình sung sướng. À, một con người bây giờ ta qua đây, ta nghèo khổ, ta thất nghiệp, không có tiền xe đi, mình giúp tiền họ đi tới đó. Bởi vì sự thông minh họ có sẵn rồi, giúp tiền họ tới đó họ kiếm việc làm. Đừng có giúp tiền họ ăn mà họ làm biến cái đó là mình có tội. Giúp cho họ đi tới đó, họ hoạt động. Đó là thật sự là giúp. Giúp trong lúc cần, thật sự cần dùng. Đừng có giúp cho họ đi cờ bạc là không được. Chuyện đó là tùy cái hoàn cảnh, tùy cái hoàn cảnh thôi. Giúp việc đi nhiều cái giúp cứu người ta được mà nhiều cái giết. Chứ đi ra cái nó ý có tiền rồi nó đi cái nó lộ tẩy ra người, một người bốn đĩa người ta tổ chức người ta cũng giết ta lấy tiền. Thấy không? À, nó tiền tao chết thì cũng mình, bởi vì mình giúp ta giúp cái cần thiết, cái đó không phải cần thiết. Bởi vì cái cộng nghiệp của Việt Nam. Người nào chấp nhận rốt cuộc ở lại rồi tu cũng sướng hơn. Ở Việt Nam tu sướng hơn. Thấy mình lột trần hết rồi, tu chịu khổ đi. Biết cái xác này là tạm, thì mình tu sướng hơn. Vì tu một năm nó giá trị bằng ba năm ở bên ngoài này. Thì mình bề trên chi tiên người ta rồi. Chỉ không cần làm chứ không phải là cái đám người đó làm đâu. Có hữu hình, có vô hình chứ. Nó mới xảy ra cái vụ này. À. Nếu mà hữu hình không á, thì mình không có phát xoa sức mấy mình lên đây. Nó phải có vô hình, nhân đạo, nó mới cho mình những người tị nạn đổ bộ lên này. Không có những cái lộn mà dám tới xứ người ta. Cái chuyện đó là thi hữu. Thấy không? À, phải nằm ở trong cái luật nhân đạo là có trời Phật chứ.
Rồi, bây giờ cũng đến giờ rồi.